Tae load calendam tantare van, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum iau ta voi ha, Nae tu tae lam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta sắp giáng thế rồi, Tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
Đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái trân trọng kính chúc quý thính hữu ở quốc nội và hải ngoại một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc trong ơn lành của Chúa toàn năng. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi đề tài sứ điệp Giáng sinh. Thưa quý vị, Giáng sinh và Giáng sinh đang vang động khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến thôn quê hẻo lánh, từ các cường quốc văn minh cho đến các nước nhược tiểu chậm tiến trên thế giới, và từ quốc nội cho đến hải ngoại đều nao nức tưng bừng trang hoàng nhà cửa, bát đàn màu sáng rực rỡ ngoài sân, trên mái nhà, ngoài ngõ. Nhà nhà người người tấp nập mua sắm quần áo, quà tặng, thức ăn và đồ chơi cho con cháu. Từ chậu kiến cành hoa cho đến cuộn giấy gói quà đều công bố về sứ điệp Giáng sinh. Thiết tưởng chúng ta cũng hãy để thì giờ nhìn lại quá khứ. Cái quá khứ hai lịch sử nói về căn nguyên của sứ điệp Giáng sinh đã được thánh sử truyền lại. Sứ điệp Giáng sinh đầu tiên xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi sự ghi chép của Phúc âm Luca đoạn 1 câu 26 đến câu thứ 38 như sau. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Giu-đê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người, được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe câu nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bàn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cứ mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Chúng ta để ý đấy, cái thời gian đến tháng thứ 6. Tại sao lại đến tháng thứ 6? Và tháng thứ 6 của điều gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời về thời gian này ở câu thứ 24-25. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đói đến tôi, để cắt sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Thiên sứ Gabriel phán dạy cùng Mary với nội dung như thế nào? Mừng cho ngươi, người được ơn, Chúa ở cùng ngươi. Đây là 3 cái yếu tố trong nội dung mà thiên sứ đã phán cùng Mary về phần thứ nhất của sứ điệp Giáng sinh mà chúng ta cần phải tìm hiểu về hồng ân và sự bình an của Đức Chúa Trời. Mừng cho ngươi, người được ơn, Chúa ở cùng ngươi. Thiên sứ không mừng vì Mary đẹp, Mary học giỏi hay là Mary giàu có, nhưng mừng vì Mary là người được ơn vì có Chúa ở cùng người. Có người bảo rằng Mary là một thân nữ quê mùa và nghèo hèn có chi đâu mà thiên sứ phải mừng và khen.
Vâng,
đây là bản chất đặc thù của thiên đàng. Thiên Chúa toàn năng và Ngài là đấng chí công vô tư, Ngài không vị nể một ai cả. Ngài ban ơn và ở cùng người có lòng khiêm nhường đối với Chúa. Có hai lý do mà thiên sứ đã đến cùng Mary và báo tin mừng. Mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary được Chúa ở cùng là điều tiên quyết trong cuộc đời của nàng và cũng là điều tiên quyết của mỗi dân sự Chúa cho cuộc sống để được thành công của ngày hôm nay và ngày sau mai trong nước của Chúa. Dù chúng ta có tài giỏi hay lanh lợi bao nhiêu đi nữa mà không được Chúa ở cùng thì cuộc đời cũng như công giả tràng xây cát biển đông. Chuyện kể rằng khi Eisenhower còn là một vị tướng lãnh của quân đội Hoa Kỳ, trong một cuộc hành quân, ông đứng giữa một số sĩ quan trên một ngọn đồi cao gọi là Martha Harbor. Giữa đêm trời trong sáng, ông nhìn xuống đoàn quân của ông đang ở trên những tàu chiến lao đầu ra biển cả. Trong lúc đó, máy bay trinh thám của đối phương thao luyện trên bầu trời. Tướng Eisenhower liền đứng nghiêm chào các anh hùng chiến sĩ, rồi ông quỳ gối xuống cầu nguyện. Tất cả sĩ quan thấy vậy lập tức đều quỳ gối xuống với ông. Sau khi cầu nguyện xong, đứng lên, ông nhìn thẳng vào đám sĩ quan và nói: đến lúc các bạn đã sử dụng hết trí óc của các bạn, sự huấn luyện và vốn luyện học hỏi của các bạn cộng với tất cả kỹ thuật tài khéo, còn có một điều tối cần cho các bạn là phải có Chúa ở cùng, vì những sự việc xảy ra là ở trong bàn tay của Thiên Chúa toàn năng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã ở cùng Mary trong quá khứ, hiện tại và tương lai trong cuộc đời của nàng. Còn quý vị là những tín nhân Cơ Đốc đã được Chúa ở cùng hay không? Hãy kiểm điểm cái đời sống tâm linh của quý vị để biết chắc có Chúa ở cùng hay không. Phúc âm sách Giăng đoạn 15 câu 4 câu 5 có ghi như vậy: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một thể ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trước khi Chúa về trời, Ngài đã hứa gì? Này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Lý do thứ hai, thiên sứ báo cho Mary: hỡi người được ơn, có Chúa ở cùng, thế tất cũng được ơn và ơn càng thêm ơn. Được ơn và thêm ơn là bằng chứng có Chúa ở cùng. Người được ơn là người có đời sống đẹp lòng Thiên Chúa toàn năng. Người sống đẹp lòng Thiên Chúa toàn năng là người có đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Người được ơn và được Chúa ở cùng là người sẵn sàng gánh vác công việc Chúa giao phó, quên mình và bất chấp phải trả với bất cứ giá nào. Chúng ta hãy nghe thiên sứ phán cùng Mary: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Cái giá mà Mary phải trả đó là gì? Chịu thai và sinh một con trai. Nhưng trớ trêu thay, Mary là một thôn nữ vừa mới hứa gả cho Joseph và cả hai đang dệt mộng đẹp cho ngày cưới để nên tình chồng nghĩa vợ và sẽ sống trong túp lều tranh với hai quả tim vàng,
muôn vàn hạnh phúc. Chúa có biết, có thấy và có đạt được ước vọng thầm kín của Mary không? Tại sao Chúa đòi hỏi Mary phải trả một cái giá quá nặng nề, quá lớn và quá khó như vậy? Quý vị có biết, một trinh nữ không chồng, chưa chồng mà lại có thai là một việc xấu xa đê tiện, bị xã hội ruồng bỏ, khinh bỉ và hình phạt nặng nề khắt khe chăng? Trước đây 100 năm, xã hội Việt Nam đối xử một cô gái không chồng mà có chữa quan như thế nào? Cô gái sẽ bị cạo đầu, bôi vôi, bị đánh đòn nơi đình làng, bị làng bác vạ gia đình nàng, hay bị trói tay chăng lại, bỏ trên bè chuối thả trôi sông. Còn luật lệ của người Do Thái lại còn khắt khe độc đáo hơn nữa. Gái chưa cưới, chưa về nhà chồng mà có thai thì bà sẽ bị kết tội ngoại tình, và tội ngoại tình bị án phạt bằng cách ném đá cho đến chết. Ngay cả quốc gia văn minh đời nay như Hoa Kỳ, một trường công giáo kia tại New York, cô giáo Mitchell McCrusker, 26 tuổi, đã bị sa thải chỉ vì cô ta không chồng mà có thai. Huống chi trong thời đại của Marie cách đây hơn 2.000 năm. Đặt vào trường hợp của một cô gái chưa có một đối tượng nào cả, mà có nhân vật nào đó bảo cô ta chịu thai sanh con, thì cô sẽ có phản ứng ra sao? Marie đã có đối tượng là Joseph và đang dệt mộng yêu đương đầy hy vọng cho tương lai, mà bây giờ Chúa bảo chịu thai. Thế nhưng Marie không có phản ứng gì cả. Ta hãy nghe Marie đáp lời cùng vị thiên sứ một cách hồn nhiên. Marie bàn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, con người có Chúa ở cùng và được ơn Chúa, khi nghe Chúa phán bảo thì không bao giờ thối thác, không viện dẫn lý do bảo vệ ý riêng và cũng không kể sự sống mình làm quý. Phó thác mọi sự làm theo lời phán dạy của Chúa và sẵn sàng phải trả bất cứ giá nào. Phaolô là người được ơn vì đã được Chúa ở cùng, và Phaolô đã phải trả với cái giá như thế nào? Tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phân tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhập, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. 2 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 23 đến câu 28. Phép lạ về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu mà thiên sứ đã công bố cho Ma-ri trong phúc âm Luca đoạn 1 câu 35 đến câu thứ 37. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ cho phủ ngươi dưới băng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cư mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Khi Mary ước mong tin tưởng phép lạ của sự Giáng sinh, nhưng nàng bối rối. Mary nghi ngờ hay không tin tưởng thông điệp của thiên sứ, và nàng cũng không đòi hỏi một dấu chỉ như Sa-cha-ri. Nàng chỉ muốn hỏi thêm các chi tiết và cách nào sinh một con trẻ mà chưa bao giờ biết đến một người nam nào. Thiên sứ giải thích, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, có nghĩa là không phải theo cách của con người, nhưng theo cách của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Thiên Chúa toàn năng truyền phán là hoàn tất. Và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Chính Thiên Chúa toàn năng đã chăm gìn toàn thể mọi vấn đề, sự kết cấu thai nhi và phát triển trong bụng mẹ, cũng như sự hạ sinh của Ngài và đời sống đều ở dưới bóng và cánh của Thiên Chúa toàn năng. Con thánh sinh ra phải xưng là con Thiên Chúa toàn năng. Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thánh được sinh ra bởi quyền phép, bởi lời phán cũng như ý muốn của Thiên Chúa toàn năng qua trinh nữ Mary. Trong sách Galati đoạn 4 câu thứ 4 có chép rằng: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bằng sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra. Thiên sứ khẳng định cùng Mary hai bằng chứng tuyệt đối nào để Mary quyết định. Thứ nhất, chị của Mary là Elizabeth đã già nua, mà Chúa đã ban ơn bà đang có thai 6 tháng rồi, huống chi là Mary là một trinh nữ đôi mươi. Đối với con người có rất nhiều điều không thể làm chi được. Nói rằng mọi việc con người có thể làm được là một điều đi quá xa sự thật. Đối với Đức Chúa Trời, vì không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Mary hoàn toàn đặt niềm tin nơi lời của Chúa đã phán dạy và sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Chúa để Ngài sai khiến cuộc đời của nàng. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy sẽ xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Mary lấy đức tin vâng theo lời Chúa dạy. Nàng bất chấp mọi thách thức, mọi nguy hiểm, mọi khó khăn, ngay cả án lệnh ném đá cho đến chết, nàng cũng không nghĩ đến. Còn chúng ta là những tín nhân Cơ Đốc, chúng ta có mạnh dạn thưa với Chúa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời Ngài truyền dạy. Có lẽ quý vị bảo rằng, Mary được ơn, Mary có Chúa ở cùng, nên Mary làm điều đó là phải lắm, còn chúng tôi thì không. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hai chúng ta không nhận được ơn của Chúa và không có Chúa ở cùng sao? Chúng ta phải thưa với Chúa như David rằng, xin dạy con làm theo ý Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng của con. Xin thần linh tốt lành của Chúa hướng dẫn con vào vùng đất phước hạnh. Amen.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ước mong làm theo thánh Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.